Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Sống Đạo của chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh.
Lời Chúa giấu trong lòng, thấm tâm hồn tôi mỗi ngày, làm tôi lánh xa tôi, lánh xa con đường hư vọng.
Kính thưa quý thính giả, bài học Kinh Thánh theo thư Ê-phê-sô của chúng ta hôm nay là bài thứ 28, Cuộc Chiến Thuộc Linh, phần thứ 2. Theo thư Ê-phê-sô chương 6 từ câu 14 đến câu 17. Chúng ta đang học đến phần cao điểm của thư Ê-phê-sô, đó là cuộc chiến tâm linh. Sứ đồ Phao-lô cho biết dù muốn dù không, mỗi tín hữu đều đang phải tham dự vào cuộc chiến tâm linh. Và đối phương của chúng ta là ma quỷ, là thế lực hung ác và hết sức nguy hiểm mà không có người nào có thể đối đầu. Cho nên, ông khuyên chúng ta hai điều. Hãy nhờ sức toàn năng của Chúa để được mạnh mẽ và hãy mang lấy mọi khí giới của Chúa để đứng vững trong cuộc chiến. Sứ đồ Phao-lô dùng phần Kinh Thánh tiếp theo để đi vào chi tiết hơn và giúp các tín hữu cụ thể hóa việc dùng các khí giới Chúa đã sắm sẵn. Ông nói, vậy hãy đứng vững, lấy lẽ thật làm dây nịt lưng, mặc lấy giáp bằng sự công bình, dùng sự sẵn sàng của tin lành bình an mà làm giày dép, lại phải lấy thêm đức tin làm thuẫn, nhờ đó anh em có thể dập tắt được các tên lửa của kẻ dữ. Cũng hãy lấy sự cứu chuộc làm mão trụ và cầm gươm của Đức Thánh Linh là lời Đức Chúa Trời. Câu hỏi cho bài học hôm nay. Câu hỏi thứ nhất. Theo phần trình bày của sứ đồ Phao-lô, xin kể ra 6 loại binh giáp thuộc linh mà Chúa đã chuẩn bị sẵn cho người theo Chúa. Câu hỏi thứ hai. Xin giải thích, trong đời sống người theo Chúa, thế nào là thắt lưng bằng chân lý? Mặc áo giáp công chính, mang giày phúc âm hòa bình, cầm khiên đức tin, và thế nào là đội mão cứu rỗi? Những loại trang bị này mang đặc tính chung là gì? Câu hỏi thứ ba. Xin giải thích, trong đời sống người theo Chúa, thế nào là cầm gươm thánh linh? Trang bị gươm thánh linh có đặc điểm nào khác với 5 loại binh giáp kia? Câu hỏi thứ tư. Loại vũ khí thuộc linh nào dạy bạn sẵn sàng cho cuộc chiến thuộc linh? Và câu hỏi thứ năm. Bạn cần có hành động nào để dập tắt các tên lửa của ma quỷ? Những câu Kinh Thánh chúng ta học hôm nay mô tả hình ảnh của một người lính La Mã mặc áo giáp và trang bị vũ khí đầy đủ. Có lẽ đây chính là hình ảnh người lính canh giữ Phao-lô trong thời gian ông bị giam cầm. Theo sách Công vụ đoạn 28 câu 16, nhìn người lính gác từ đầu đến chân, Phao-lô thấy trong cuộc chiến tâm linh, người tin Chúa cũng cần được trang bị tương tự. Vì chúng ta đang sống giữa trần gian này, là đang lâm trận. Ma quỷ không muốn chúng ta được thuộc về Chúa, nên tìm mọi cách tấn công, rình rập, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. Theo thư Phi-e-rơ nhất chương 5 câu 8. Chiến thuật của ma quỷ là dùng mưu trước xảo quyệt để lừa dối. Theo câu 11. Và ma quỷ tấn công chúng ta bất cứ lúc nào, ở mọi nơi, giữa chốn đông người cũng như lúc ở nơi phòng riêng vắng vẻ. Do đó, ông Phao-lô đã khuyên các tín hữu hãy luôn luôn và thường xuyên liên tục trang bị cho mình như sau. Thứ nhất, thắt lưng bằng chân lý. Trước khi mặc áo giáp ra trận, người lính phải thắt lưng cho gọn. Vì vậy, từ ngữ thắt lưng tượng trưng cho tư thế sẵn sàng. Trong phúc âm Luca chương 12 câu 35, Chúa Giêsu cũng dạy: lưng các ngươi phải thắt lại, đèn các ngươi phải thắp lên, cho thấy thái độ tỉnh thức và sẵn sàng của người thuộc về Chúa. Người theo Chúa phải thắt lưng bằng chân lý, nghĩa là trang bị cho mình luôn luôn có chân lý và nắm vững chân lý để lúc nào cũng ở trong tư thế sẵn sàng trả lời mọi kẻ hỏi lẽ về sự trông cậy trong anh em. Theo thư Phi-e-rơ nhất chương 3 câu 15. Chữ chân lý có hai nghĩa. Thứ nhất, đây là chân lý của Chúa, tức là đạo thật, là niềm tin đúng của chúng ta. Phúc âm cứu rỗi của Chúa, cứu thế Giê-xu, chính là chân lý đời đời của chúng ta. Trong phúc âm Giăng chương 14 câu 6, Chúa phán: ta là đường đi, lẽ thật và sự sống, chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng cha. Và điểm thứ nhì, chân lý còn là tính thành thật, ngay thẳng, liêm chính. Để có thể chống lại quyền lực tối tăm của ma quỷ, chúng ta phải trang bị bằng chân lý cứu rỗi của Chúa và sống ngay thẳng, thành thật, không giả dối. Đó là thắt lưng bằng chân lý. Còn binh giáp thứ hai là mặc áo giáp công chính. Giáp là những miếng đồng gắn sát vào ngực để bảo vệ thân của người lính khỏi lằn tên độc của kẻ thù. Áo giáp của người tin Chúa là sự công chính. Từ ngữ công chính cũng có hai ý nghĩa. Thứ nhất, sự công chính Chúa ban cho chúng ta, tức là mối liên hệ tốt đẹp giữa chúng ta với Chúa. Và thứ nhì, là sự công chính của chúng ta, tức là nếp sống đạo đức theo ý muốn của Chúa. Để sức tấn công của ma quỷ trở thành vô hiệu, chúng ta cần được trang bị bằng áo giáp công chính, nghĩa là biết mình đã được cứu và được Chúa kể là người công chính, đồng thời cũng sống đời sống công chính, phù hợp với lời dạy của Chúa. Theo thư Galati chương 2 câu 11, lời Chúa cho biết: vả lại, chẳng hề có ai cậy luật pháp mà được xưng công bình trước mặt Đức Chúa Trời, điều đó là rõ ràng lắm, vì người công chính sẽ sống bởi đức tin. Và theo thư Ê-phê-sô chương 2 câu 8 đến câu 10, ấy là nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình, vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Giêsu Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo. Dầu cho ma quỷ bắn những mũi tên lửa kiện cáo và gieo nghi ngờ đến đâu, chúng ta cũng vẫn có thể đứng vững nhờ sự công chính Chúa đã ban cho. Binh giáp thứ ba là mang giày phúc âm hòa bình. Đôi giày giúp cho người lính di chuyển mạnh dạn và nhanh chóng. Đôi giày của người tin Chúa là phúc âm hòa bình, nghĩa là phúc âm đem lại sự hòa giải giữa tội nhân xấu xa đáng chết với Đức Chúa Trời thánh khiết tuyệt đối. Được bình an với Chúa cũng sẽ đem lại an bình ở nội tâm và hòa bình với mọi người. Sứ đồ Phao-lô cũng trích lời tiên tri Ê-sai trong chương 52 câu 7, loan báo rằng những bàn chân kẻ rao truyền tin lành là tốt đẹp biết bao. Người tin Chúa được trang bị bằng phúc âm của Chúa để đem tin mừng đến cho mọi người, do đó xóa bỏ tất cả những hận thù và tranh chấp. Binh giáp thứ tư là cầm khiên đức tin. Khiên hay thuẫn là tấm mộc để đỡ mũi tên của quân thù bắn vào người. Tấm khiên của người tin Chúa là đức tin, tức là lòng nhờ cậy trọn vẹn và vững tin ở nơi Chúa. Nếu có khiên đức tin, dù ma quỷ hãm hại, bắn tên lửa, gieo nghi ngờ hoặc tấn công thế nào đi nữa, chúng ta sẽ không nản lòng hay nao núng. Tác giả thư Hebrew đã liệt kê hàng loạt những anh hùng đức tin như Henoch, như Noe, Abraham, Môi-se, vân vân. Dù họ sống giữa biết bao nghịch cảnh và thử thách, thì vẫn đứng vững. Dù phải trải qua những chặng đường khó hiểu, nhưng nhờ tin cậy Chúa nên đã không nao sờn mà vẫn đi theo ý muốn của Chúa. Trong thư Hebrew chương 10 câu 38, ông nói: người công bình của ta sẽ cậy đức tin mà sống. Nhờ mang thuẫn đức tin, chúng ta cũng sẽ có thể noi gương các anh hùng đức tin trải các thời đại để đứng vững và luôn làm rạng danh Chúa. Binh giáp thứ năm là đội mão cứu rỗi. Mão tức là chiếc mũ sắt người lính đội để bảo vệ cho đầu khỏi bị thương tích. Đối với người tin Chúa, chiếc mũ ấy là sự cứu rỗi, nghĩa là niềm tin chắc chắn sẽ được cứu và hy vọng về sự cứu rỗi toàn diện ngày sau. Với sự bảo đảm cứu rỗi, ma quỷ sẽ không thể tấn công hoặc làm hại chúng ta được. Chúa cứu thế Giê-xu đã phán hứa, chiên ta nghe tiếng ta quen nó và nó theo ta. Ta ban cho nó sự sống đời đời, nó chẳng chết mất bao giờ và chẳng ai cướp nó khỏi tay ta. Theo Phúc Âm Giăng chương 10 từ câu 27 đến 28. Sứ đồ Phao-lô cũng xác định về ơn cứu rỗi dành cho người tin cậy Chúa trong thư Ê-phê-sô chương 2 câu 8 và câu 9 mà chúng ta đã nghe đọc. Niềm hy vọng và trông cậy không lay chuyển của chúng ta nơi ơn cứu chuộc của Chúa sẽ giúp chúng ta vững bước theo Chúa và tiếp tục phục vụ Ngài. Binh giáp thứ sáu là cầm gươm Thánh Linh. Tất cả bộ trang bị vừa rồi của người lính chỉ có tính cách phòng thủ. Riêng thanh gươm là vũ khí vừa dùng để phòng thủ lại có thể dùng để tấn công nữa. Đối với ma quỷ, chúng ta chỉ có thể tấn công bằng lời của Chúa. Đây không phải là lời Logos nói chung, nhưng là những lời Rhema đặc biệt. Đây là những câu kinh thánh chúng ta cần được Đức Thánh Linh dạy dỗ để áp dụng theo từng trường hợp đối chọi với ma quỷ mỗi khi bị cám dỗ, như cách Chúa Giê-xu đã làm khi chính Ngài bị cám dỗ và đã được Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 4 câu 1 đến 11 ghi lại. Muốn có sẵn lời Chúa để đối đầu với những đợt tấn công và cám dỗ của ma quỷ, chúng ta cần học thuộc lời Chúa. Tác giả Thi Thiên 119 câu 9 và 11 với kinh nghiệm theo Chúa của mình, ông đã quả quyết: người trẻ tuổi phải làm sao cho đường lối mình được trong sạch, phải cẩn thận theo lời Chúa. Và ông nói: tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi để tôi không phạm tội cùng Chúa. Chúa biết rõ trận chiến của chúng ta đang đối diện là trận chiến rất gay go và nguy hiểm, sức người không thể đối địch. Nên Chúa đã chuẩn bị sẵn cho chúng ta những loại binh giáp thuộc linh thật hữu hiệu cho mọi tình huống. Nhưng vấn đề là chúng ta có luôn sử dụng những trang bị đó không? Vì trên thực tế vẫn có những cơ đốc nhân mắc mưu ma quỷ và thất bại trước những quỷ kế thâm sâu của nó làm ô danh Chúa. Tại sao vậy? Vì ma quỷ đã không đến với chúng ta bằng những hình trạng ghê gớm như với nanh vuốt, với sừng hoặc với cặp mắt đe dọa, nhưng đến với chúng ta bằng những hình ảnh dưới dạng bề ngoài hấp dẫn cho sự mê tham của mắt và mê tham của xác thịt. Ma quỷ đến với chúng ta bằng những lý lẽ có vẻ hợp lý của danh vọng và sự kiêu ngạo của đời, cho nên ta không thể nào chống lại. Sứ đồ Phao-lô nói trong thư Cô-rinh-tô nhì chương 11 câu 14: nào có lạ gì, chính quỷ Sa-tan mạo làm thiên sứ sáng láng. Vì lẽ trước những mưu trước quỷ quyệt và sức mạnh đó của ma quỷ, không ai cậy sức người mà có thể chống lại được. Nên ta cần luôn luôn và liên tục mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời để được đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỷ. Nếu được như vậy, tất cả chúng ta đều sẽ đứng vững và đắc thắng có thừa.